mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Nghi Lan, Formosa vào ngày 8 tháng 11 năm 1987 với chủ đề Thành Phật là công đức lớn nhất. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 10.
Nghe nói tất cả chúng sanh có thể nghe được Phật âm, đâu đâu cũng có. Vậy quý vị có biết Phật âm là gì không? Phải chăng khi Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp không cần máy vi âm, cả thế giới có thể nghe được? Nếu vậy, ngài cần chi phải đi đông đi tây, chỉ cần ở Bồ Đề đạo tràng thuyết pháp là đủ rồi. Nếu tiếng của Phật có thể lớn và nghe xa đến thế, các đệ tử của ngài không cần thỉnh ngài đi khắp nơi để thuyết pháp, phải không? Tiếng nói của Thích Ca Mâu Ni không phải đâu đâu cũng có, nhưng Phật âm nơi nào cũng nghe.
Nên biết rằng Thích Ca Mâu Ni là một thân xác phàm phu, còn Phật Thích Ca Mâu Ni là một vị Phật, có hai đẳng cấp trong một thân thể. Cho nên nhìn dáng ngài giống như phàm phu, cũng ăn, cũng ngủ, nghỉ ngơi, tọa thiền, đọc kinh, thuyết pháp như các vị pháp sư khác, nhưng đẳng cấp Phật của ngài, phẩm chất của ngài không phải là phàm phu, tiếng nói của ngài vẫn là tiếng của phàm phu. Thời đó chưa có máy thu âm, băng thu âm, chưa có máy vi âm. Bởi vậy trải qua mấy trăm năm sau, các đệ tử của ngài phải viết những thể nghiệm của họ ra để các đồng tu khác đọc và tham khảo. Nếu tiếng nói phàm phu của Thích Ca Mâu Ni ở đâu cũng có, họ không cần phải ghi chép lại, vì mọi người ai cũng nghe được, trong thời đó, bất cứ nơi nào hoặc nơi đây cũng đã giải thoát. Nếu như tất cả đã được giải thoát, thì bây giờ chúng ta đâu còn ở đây, bởi vì không được giải thoát, cho nên họ kết hôn với nhau, và chúng ta rớt xuống đây.
Vì vậy, Phật âm không phải là tiếng của phàm phu, không phải là tiếng nói từ miệng. Thứ âm thanh này đâu đâu cũng có, loại âm thanh này thật sự là Phật âm. Chúng ta đọc kinh điển, nghe nói Phật âm xuất bao la rộng lớn, tất cả chúng sanh có thể nghe được. Nhưng vì căn cơ trí huệ khác nhau, cho nên họ chỉ nghe Phật giảng khác nhau. Trong kinh có nói như vậy không?
Hôm nay chỗ cắm lều chỉ có ba mươi mấy người đến, nhưng rất ồn ào. Đó là những giọng lớn tiếng của phàm phu, đâu đâu cũng nghe. Chúng ta ở thật xa cũng nghe tới. Tiếng của Phật khác biệt, cũng có thứ thật, thứ giả. Tôi đã giảng hôm qua về khoa học của Phật ở cảnh giới cao, rất cao đẳng hơn ở đây mấy ngàn lần. Cho nên nếu vì một cái truyền hình, vì một chiếc xe Mercedes, một chiếc Rolls-Royce, chúng ta lưu luyến ở lại thế giới này, tôi thấy thật uổng quá.
Đồng tu của chúng ta mới học với tôi chỉ có một vài tuần lễ thôi, đã có thể đến cảnh giới có trình độ khoa học cao hơn ở đây gấp mấy ngàn lần. Và khi trở về, anh ta thưa lại với tôi là không muốn lưu lại thế gian này nữa. Anh ta muốn sớm lên đó. Anh ta không thể diễn tả được nền văn minh cao đẳng trên đó bằng ngôn ngữ, nên cứ tán thán mãi. Người tu hành lần lần càng hiểu biết thế giới này không là gì cả. Khoa học tối tân ở đây cũng không ra gì.
Đó là lý do tại sao, sau khi đã lên được cảnh giới cao đẳng và trở về, tự nhiên sẽ xả bỏ hết, không còn chấp trước, không còn tham sân si, bởi vì đã thấy rõ thật sự chẳng có gì, không có gì thật sự để cho chúng ta thương nhớ, không có cảm tình gì để chúng ta lưu luyến hết. Đương nhiên không có nghĩa là bỏ bê vợ chồng, chúng ta cùng sống và cùng hưởng thụ với nhau trên thế giới này, đồng thời có thể hưởng thụ những cảnh giới cao, có phải lợi lộc không?
Không tu hành thật là lỗ vốn, vì chỉ hưởng thụ được những gì ở nơi đây, không sao hiểu được cảnh giới cao. Nơi đó rất đẹp, rất lộng lẫy, rất thong thả, rất vui vẻ. Chỉ cần nhìn một lần thôi là sau đó xem thế giới này chẳng ra gì hết. Có người thọ pháp với sư ông của tôi, khi nhắm mắt tọa thiền là thấy Phật quang bên trong rất sáng, khi mở mắt ra thấy bên ngoài rất tối. Lúc ấy vào buổi trưa, nhưng người đó thấy thế giới này rất tối.
Người tu hành pháp môn Quán Âm có khi là ban đêm nhưng lại thấy rất sáng, còn ban ngày có lúc lại thấy rất tối. Thế giới này rất điên đảo, thật sự là như vậy, giống như khi quý vị ra nắng, lúc trở vào cảm thấy tối, phải không? Cho nên, khi tọa thiền thấy hào quang rất lớn, sáng như hóa thân sư phụ, các lỗ chân lông phát ra ánh sáng, lúc mở mắt ra, thấy thế giới rất là đen tối, cho dù mặt trời bên ngoài có sáng cách mấy đi nữa. Bởi vì ánh sáng của bản lai diện mục bên trong chúng ta còn sáng hơn mặt trời gấp mấy triệu lần. Chúng ta sống nơi đây, thấy có một chút điện lực đã thấy hài lòng, thắp lên một cây nến cũng thấy vui, có một ít đèn trên sân khấu đã cảm thấy hài lòng, nhưng chúng ta không hiểu rằng ánh sáng bên trong chúng ta còn sáng hơn tất cả những gì trên thế giới này, sáng hơn cả mặt trời, mặt trăng và các vì sao nữa.
Còn về Phật âm, có người đã thọ Pháp và đã thể nghiệm được Phật âm. Thứ âm thanh cao đẳng, đâu đâu cũng có. Ngôn ngữ phàm phu không sao diễn tả được. Khi người này thể nghiệm được âm thanh đó và nói với tôi là họ không còn muốn nghe âm nhạc nữa, loại âm nhạc phàm phu trên thế giới này. Vị đó xưa kia rất thích âm nhạc, bây giờ cảm thấy chán lắm. Đây là chuyện có thật. Khi chúng ta đã đến cảnh giới rất cao, thế giới này đối với chúng ta chẳng còn ý nghĩa gì cả. Chúng ta vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn có thân nhân và con cái để chăm sóc. Sẽ chăm sóc còn tốt hơn trước nữa, bởi vì bây giờ chúng ta chăm sóc cho họ, không phải chỉ vì bổn phận, còn thêm phần tình thương nữa.
Khi đến cảnh giới cao trở về, chúng ta sẽ mang theo rất nhiều tình thương. Không cần ai bảo chúng ta phải có lòng thương, chúng ta tự nhiên sẽ có, bởi vì trên cảnh giới cao, không có tham sân si, luôn cả khổ cũng không có. Chúng ta có thể đọc kinh A-di-đà để tham khảo. Phật Thích Ca Mâu Ni nói, trên cảnh giới cao, nơi quốc độ thanh tịnh. Tiếng tham sân si còn chưa hề nghe nói đến, huống chi là nếm mùi đó.
Cho nên chúng ta không cần phải đọc quá nhiều kinh điển để có thể trở thành con người có đạo đức. Nếu chúng ta câu thông được với Phật Quang và Phật Âm, sau này sẽ xả bỏ được hết. Chúng ta sống trên thế giới này, nhưng không ở đó. Bởi vì mỗi ngày chúng ta đến những cảnh giới cao để chơi, để học tập, đến Phật học viện cao đẳng để học. Học xong rồi trở về, đương nhiên chúng ta sẽ thay đổi.
Cũng như một người đến trường học về y khoa, mỗi ngày học những thứ khác nhau, kiến thức về y học có phải càng cao đẳng không? Bấy giờ nhìn người là biết họ bệnh gì, phải không? Trước kia không biết coi bệnh, bây giờ chỉ cần coi mạch là biết bệnh nhân bị bệnh gan, bệnh bao tử hoặc là gì đó. Còn người thường chúng ta không thể chẩn bệnh được, khi nhìn qua hình dáng người này, nghĩ cũng như bình thường thôi, nhưng họ bây giờ đã không như trước nữa. Người này càng ngày càng biết bệnh nhân mắc bệnh gì.
Người tu pháp môn Quán Âm cũng vậy. Trí huệ sẽ càng ngày càng mở rộng, vì mỗi ngày chúng ta lên Phật học viện, cao đẳng siêu thế giới để học tập. Trên thế giới này có nhiều học viện của các tôn giáo, nhưng trong đó không có vị thầy khai ngộ thuyết pháp. Vậy chúng ta sẽ học được những gì? Cùng lắm là chúng ta biết được Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời khi nào, lúc nào ngài lập gia đình, có bao nhiêu vợ, lúc nào đi xuất gia, lúc nào thành Phật. Chúng ta không cần học những thứ này, chúng ta đọc sách giống như là xem lịch sử, như vậy được rồi.
Phật Thích Ca Mâu Ni có truyền hai thứ giáo lý, một thứ là hiền giáo và một thứ nữa là mật giáo. Thật ra mật cũng không có gì là bí mật. Nhưng vì sao gọi là mật? Vì lúc ngài truyền pháp, những người khác không hiểu biết được. Thí dụ như ngài truyền cho 3-4 người, thì 3-4 người đó có thể nghiệm khác nhau, nhận được kết quả khác nhau, nên gọi là mật. Vì chỉ có thầy trò biết với nhau, còn những người kế bên chỉ biết chuyện của riêng họ. Vì vậy mới nói rằng, Phật âm chỉ có một, nhưng vì chúng sanh có căn cơ khác nhau nên hiểu khác nhau. Phật âm đâu đâu cũng có, tất cả chúng sanh có thể nghe được, thọ pháp rồi mới nghe được. không thọ pháp không thể nghe được, có thể nghe được vài ngày, hoặc có thể nghe được những âm thanh không cao đẳng, nhưng không thể nào nghe được Phật âm cao đẳng lớn tiếng.
Phật Thích Ca Mâu Ni truyền hai loại, hiển giáo và mật giáo, hoặc gọi là ngoại giáo và nội giáo. Vì cái gọi là nội giáo này không thể viết ra được, nên gọi là mật. Không phải mật như là mật tông. Mật, đây là vì nó vi diệu, không sao nói ra được, không cách nào viết ra, không thể dùng ngôn ngữ để truyền đạt được, chỉ có thể dùng tâm truyền tâm. Khi dùng tâm truyền tâm, cũng không phải dùng tâm phàm phu này, mà dùng Phật tâm để truyền.
Thật ra Phật cũng không có tâm để truyền, nhưng vì theo ngôn ngữ của thế gian, nên chúng ta phải dùng một cái gì đó để diễn tả. Như vậy đầu óc ích kỷ của con người có thể thỏa mãn. Đa số đầu óc chúng ta thích bắt lấy bất cứ những gì, nhưng phải giải thích rõ ràng nó mới chấp nhận, dùng một danh từ gì đó để nó có thể bắt được để hiểu và đồng ý. Đồng ý rồi, nó cho chúng ta nghỉ ngơi.
Tu hành là chủ nhân của chúng ta tu hành, không phải đầu óc chúng ta tu hành, nhưng cũng phải qua sự đồng ý của đầu óc, vì vậy mới phiền phức. Nếu không có đầu óc, chúng ta lập tức thành Phật, khỏi cần phải tu. Chúng ta vốn đã là Phật từ trên đó xuống. Khi đến đây, bị đầu óc này làm cho hư hỏng, nó làm chủ chúng ta, không cho chúng ta làm những việc chúng ta thích. Nhưng sống trên thế giới này, nếu chúng ta không dùng đầu óc, không thể làm việc được.
Cũng như thợ mỏ phải xuống hầm rất sâu, rất đen tối, họ phải dùng đến những dụng cụ khác để cho tiện làm việc. Đương nhiên dụng cụ đó không phải là họ, đeo những dụng cụ đó để xuống hầm không phải dễ dàng, vì đường đi rất tối và rất khó chịu, nhưng họ vẫn phải cần nó, phải đeo theo những dụng cụ thô cứng, không dễ dàng làm việc, nhưng họ vẫn phải dùng đến nó. Nếu không có những dụng cụ đó, có phải họ đi đứng dễ dàng hơn không, càng thong thả và thoải mái hơn không, nhưng không thể không mang theo được.
Giống như vậy, nếu chúng ta sống trên thế giới này không có đầu óc, chúng ta không thể làm việc, không thể hiểu được, bởi vì đẳng cấp của thế giới này khác với đẳng cấp của Phật. Phẩm chất, sức chấn động và đời sống của thế gian này khác với cõi Phật, bởi thế phải dùng công cụ khác. Giống như một người lặn xuống biển sâu, họ phải mang theo bình hơi, mặc y phục người nhái, để có thể lặn xuống đó làm việc được, phải không? Nếu không có những trang bị như vậy, đối với họ có phải là tiện hơn không? Mặc vào bộ đồ người nhái thật chẳng thoải mái chút nào, bởi vì lớp cao su bít hết lỗ chân lông, cảm thấy như có cái gì bó vào da chúng ta. Lỗ mũi bị ống hơi chụp lại, cảm thấy khó chịu. Nhưng khi xuống biển làm việc là phải như vậy.
Giống như tình trạng đó, chúng ta không phải là phàm phu, nhưng vì chúng ta đã ở lâu quá, cho nên chúng ta tưởng rằng mình là phàm phu, đã quen và chấp nhận chúng ta là như thế này. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta cũng không dễ gì chấp nhận. Mỗi ngày chúng ta không chấp nhận mình là phàm phu, không chấp nhận điều mà đời đời kiếp kiếp gọi chúng ta là phàm phu. Tôi sẽ giải thích tại sao chúng ta không chấp nhận, tôi sẽ chứng minh điều đó.
Nếu như chúng ta thật sự chấp nhận mình là phàm phu, chúng ta không khổ tâm nhiều. Vì sao lại có khổ tâm? Đó là vì không thỏa mãn với thế giới này. Dù có bao nhiêu tiền, bất cứ khẩu vị như thế nào, thức ăn ngon gì, chúng ta vẫn không thấy mãn túc. Ngày tối cứ cảm thấy khổ, nhưng không biết tại sao. Người giàu có nhất cũng khổ, người có vợ đẹp nhất cũng khổ, có con ngoan nhất cũng khổ. Không ai nói chắc chắn 100% rằng từ sáng đến tối, từ lúc mới sanh đến bây giờ, họ vui vẻ cả.
Tại sao chúng ta không vui được? Bởi vì chủ nhân của chúng ta biết họ không phải là con người này, nhưng tại sao lại phải ở đây? Tôi phải tìm cho ra tại sao tôi phải ở đây, tại sao tôi phải ăn cơm, tại sao tôi càng lúc càng già, dù có uống thuốc bổ gì cũng vô dụng, có thoa thuốc gì đi nữa cũng sẽ già. Mới vừa là một cô gái rất đẹp, nhiều chàng trai theo đuổi, rất nhiều xe đưa rước trước cửa, đột nhiên thấy đã già rồi, không ai còn muốn nữa hết.
Ở Anh Quốc, có bài ca phổ biến đã lâu, trong đó có vài câu như thế này. She was the queen of 1954. Now the days have gone by. Nobody wants her anymore. Vào năm 1954, bà là nữ hoàng. Bây giờ, sau bao nhiêu năm tháng trôi qua, không ai ngó ngàng đến bà nữa. Cho nên chúng ta không thể khống chế được sinh lão bệnh tử, dù cho thế giới này có cho chúng ta rất nhiều tiền tài, danh lợi, thì chúng ta cũng không thể nào khống chế được bốn cái khổ này. Vì có sinh lão bệnh tử này, chủ nhân của chúng ta mới tỉnh giấc, nếu không sẽ ngủ mãi.
Quý vị còn nhớ chuyện Phật Thích Ca Mâu Ni đi xuất gia không? Ngài vốn là một hoàng tử, có đến mấy trăm người vợ, người đẹp nhất là vợ lớn, còn những người kia là vợ bé. Mùa đông và mùa hạ có cung điện khác nhau để ngài hưởng thụ. Cha mẹ ngài rất cưng chiều ngài, mọi người cưng hư ngài, cho nên ngài quên đi, ngày ngày cứ ăn chơi, hưởng thụ thế gian cho đến gần 30 năm. Chúng ta nghe nói ngài từ cung trời Đao Lợi xuống, phải không? Mặc dù ngài là một vị Bồ Tát, từ cung trời Đao Lợi xuống độ chúng sanh, thế mà cũng vẫn bị mê trong thế giới này gần 30 năm. Bị thế gian này bao bọc lại, bị vợ, bị ái tình, bị cha mẹ và trách nhiệm bao vây, bị sự tôn kính của quốc gia chiều chuộng, vì thế không biết mình là ai. Cho đến khi ngài ra ngoài thành, nhìn thấy hiện tượng sanh lão bệnh tử liền tỉnh giấc. Nếu không sau này, ngài chỉ là một vị vua bình thường và đến lúc 60 tuổi sẽ không còn răng. Vợ con lúc đó cũng không muốn nhìn ngài, đời ngài sẽ tàn dần và không ích lợi gì nữa hết.
Vị vua nổi tiếng nhất của Trung Hoa bây giờ ở đâu? Quý vị biết không? Ở trong viện bảo tàng, để lại vài nắm xương, vài long bào hoặc vài đôi giày để tên lên chỗ đó là Càn Long với ngày sanh và ngày chết vân vân, hoặc là tể tướng Tào Tháo, đâu có gì giá trị cả. Phật Thích Ca Mâu Ni cũng không khác gì, nhưng ngài đã để lại một vật vĩnh viễn không bao giờ hư hại, đó là Phật lực, đạo đức.
Ngày nay kinh điển Phật giáo có rất nhiều, Cơ Đốc giáo cũng có kinh điển để lại, nhưng đó chỉ là ngoại giáo hoặc gọi là hiển giáo. Hiển là hiển lộ, giáo tức là giáo lý. Ngài cũng còn để lại một thứ nữa gọi là nội giáo. Nội giáo này đời đời kiếp kiếp sẽ tồn tại, nhưng không thể nào bắt được, không thể đọc được, không thể in tặng cho người ta, cho nên nội giáo này không dễ biết được, không dễ hiểu được và không được phổ biến cho lắm. Còn hiển giáo thì dễ, chúng ta có thể đem in tặng cho người ta. Bởi vậy, họ dễ tin theo Phật giáo, tin theo Cơ Đốc giáo hay tin lành, vân vân. Đó chỉ là hiển giáo. Nếu chúng ta thật sự có được mật giáo, không cần cưỡng ép, người ta cũng đuổi theo chúng ta.
Như tôi đã nói, khi chúng ta đã trong sạch, đã tu hành, Phật Bồ Tát sẽ đuổi theo chúng ta. Chúng ta sẽ trở thành chủ nhân, chứ không còn như kẻ ăn xin, quỳ gối cầu khẩn Phật Bồ Tát ban cho chúng ta một chút phước báo. Nếu chúng ta chỉ quỳ lại cầu xin mà Phật Bồ Tát bố thí phước báo cho, may ra còn hy vọng. Nhưng không những ngài không bố thí, chỉ nói trong kinh sách phải đọc kinh để biết nhân quả phước báo như thế nào. Vì chúng ta cầu xin như thế nào, ngài sẽ cho như thế đó. Chúng ta muốn cái gì sẽ được cái đó, nhưng phải tùy theo thời gian. Có lúc được rất mau, có lúc chậm.
Đối với Phật Bồ Tát, không có thời gian và không gian, còn phàm phu chúng ta thì có, cho nên chúng ta cứ mong đợi lâu quá, sẽ thành con hươu cao cổ. Nhưng dù sao chúng ta cầu gì, cũng sẽ có cái đó. Nhưng sự cầu nguyện tốt nhất là muốn được thành Phật, muốn được giải thoát. Vì nếu chúng ta cầu nguyện để có phước báu của thế gian hoặc của thiên đàng, chúng ta còn bị thứ phước báu đó cột lại, còn phải trở lại thế gian này nhận thứ phước báu đó, nhưng không phải khi chúng ta trở lại thế giới này chỉ để nhận phước báu không thôi, bởi vì thế gian này còn có những người khác không có phước báu, họ sẽ ảnh hưởng đến chúng ta. Nghiệp chướng của họ sẽ truyền sang chúng ta, bởi thế, chúng ta vừa hưởng phước báu và cũng vừa bị nghiệp chướng vì có quan hệ với nhau.
Quý vị lái xe đều biết rằng, dù người tài xế có giỏi mấy đi nữa, cũng có lúc bị tai nạn, vì còn có những người lái xe ẩu tả khác. Dù chúng ta không uống một giọt rượu nào đi nữa, nhưng nếu người khác uống rượu, lái xe đụng phải, lúc đó cảnh sát sẽ tra vấn cả hai bên, bất kể là người phải hay trái.
Giống như vậy, nếu chúng ta cầu xin nhân thiên phước báu, thì phải trở về đây để nhận, không phải chỉ nhận phước báu không thôi, còn bị nhiễm nghiệp chướng nữa. Như chúng ta ở đây giữ gìn sức khỏe rất tốt, mỗi ngày uống thuốc bổ và vận động, nhưng đột nhiên có một thứ vi trùng truyền nhiễm xâm nhập, rồi cả làng bị giết chết hết, trong đó có luôn anh chàng trẻ tuổi, khỏe mạnh mỗi ngày uống thuốc bổ và vận động kia.
Cho nên Phật Bồ Tát đến thế giới này không bao giờ khuyên chúng ta nên cầu xin phước báo. Các ngài chỉ khuyên chúng ta hãy mau mau giải thoát. Chắc quý vị cũng để ý rằng tôi không nói gì về bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn. Cũng không bảo quý vị xây cất nhiều chùa, in kinh sách cho nhiều để có vô lượng công đức. Đối với thế gian, họ cho là vô lượng công đức, nhưng đối với thế giới của Phật, không có gì là vô lượng cả. Bởi vì tất cả những gì trong tam giới này, một ngày nào đó cũng sẽ bị tan vỡ, huống chi là thứ vô lượng công đức này.
Nếu muốn được vô lượng công đức, phải tìm thứ công đức không có công đức. Phật Bồ Tát có lo về công đức không? Không, các ngài có tất cả các công đức, thì còn lo gì nữa? Các ngài không cần tu hành, cũng có công đức của các ngài dùng không hết, cho cũng không hết. Vậy các ngài còn lo hay không lo gì đến nó nữa, phải không? Lúc đó thật sự là có công đức như là không có công đức, cho nên nói là công đức mà không công đức, đó mới thật sự là công đức vô lượng, vô biên. Muốn tu thứ công đức này phải làm sao? Phải tu đẳng cấp của Phật Bồ Tát, tu công đức của Phật Bồ Tát.
Tôi không dạy quý vị thứ công đức nhỏ, đó chẳng qua là thuận tiện làm thôi. Có nghĩa là sau khi thọ pháp, không cần in kinh tặng cho người ta, cũng không cần thiết nói đạo đức cho người ta nghe. Nếu thấy cần thiết, sẽ nói. Nếu thấy cần thiết, cũng nên bố thí. Nhưng khi bố thí xong, nên quên ngay. Nói đạo đức cho người ta nghe xong, là quên ngay.
Tôi thuyết pháp rất nhiều, nhưng quên hết cả. Mỗi lần muốn biết tôi đã nói gì, đệ tử phải đọc lại cho tôi nghe. Nhưng họ đã đọc nhiều lần rồi, tôi vẫn còn quên. Quý vị mua sách của tôi đọc và khen tôi nói rất hay, nhưng tôi chẳng nhớ đã từng nói gì. Mỗi lần in ra sách, đệ tử phải đọc cho tôi nghe trước, coi có cần bổ túc thêm hay không. Vậy mà tôi vẫn không nhớ đã từng nói những gì. Hôm nay nói, nhưng 5 phút sau, không còn nhớ một chút gì. Đầu óc không ghi nhớ. Vì lẽ đó, quý vị có khen ngợi là khen ngợi quý vị đó, vì quý vị cần nghe những gì, nó sẽ đến với quý vị. Đó là công đức của quý vị, hoàn toàn không quan hệ gì đến tôi.
Vì vậy, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, chỉ là nhân tiện mà làm. Tu pháp môn Quán Âm, càng ngày càng có trí huệ, không cần phải giảng gì thêm nữa. Làm việc gì cũng tự nhiên, như ăn và ngủ vậy. Không có gì đáng để kiêu ngạo, không có gì để đáng nói. Cho nên tôi không nhấn mạnh về việc phải bố thí. Phải chăm sóc cho ai, vì quý vị đã biết. Nếu bây giờ quý vị chưa tu pháp môn Quán Âm, bảo quý vị làm những việc đó, quý vị càng bị cột lại, ngã chấp sẽ càng lớn thêm, như vậy sẽ càng tệ hơn. Bởi thế, tốt nhất là đừng tán thán thứ phước báo đó, vì càng tán thán, quý vị càng chấp vào đó. Quý vị muốn làm phước báo vì tưởng rằng tôi nói làm như vậy mới là người tốt. Nhưng tôi không nói làm việc đó là tốt lành, vì có thể ngày trước chúng ta thiếu của người ta, bây giờ gặp lại là chịu không nổi, đem tiền đưa người ta liền. Hoặc là việc ăn chay, rất có thể vì kiếp trước chúng ta là con bò, cho nên không có gì đáng để hãnh diện.
Đương nhiên theo tôi tu học thì phải ăn chay, nhưng không phải vì ăn chay mà thành Phật, vì con bò cũng ăn chay, mà nó đâu có thành Phật. Ăn chay là điều cần thiết, vì nó thể hiện lòng từ bi. Phật Bồ Tát làm như thế nào, chúng ta cũng theo như thế đó, để có thể ở chung với các ngài được. Như tôi đã nói hôm qua, cho dù con heo có thương chúng ta như thế nào, có mời chúng ta đến chỗ nó ở, chúng ta cũng không đi, vì chúng ta không phải là heo, chỗ heo ở rất dơ, phải không? Chó mèo còn đỡ hơn một chút, vì chúng vệ sinh hơn, nên chúng ta có thể nuôi chúng. Có người còn cho ở chung, ngủ chung với chó và mèo, nhưng không ai ngủ chung với heo hết.
Cũng giống vậy, nếu chúng ta muốn làm Phật Bồ Tát, muốn mời Phật đến với chúng ta phải gần giống như các ngài vậy, phải không? Đó là lý do tại sao chúng ta phát tâm từ bi, coi mọi chúng sanh là bình đẳng, không nhẫn tâm thấy chúng sanh đau khổ, không phải ăn chay là thành Phật. Tôi không nhấn mạnh đến những phước báo nhỏ, đối với tôi cũng không có gì là phước báo lớn. Tôi chỉ nhấn mạnh là quý vị nên tu pháp môn Quán Âm, phước báo gì cũng có, tất cả công đức sẽ có, tự nhiên sẽ giúp đỡ người ta, tự nhiên sẽ trì giới, tự nhiên sẽ nhẫn nhục, tự nhiên sẽ tinh tấn. Bởi vì không tinh tấn cũng không được. Khi chúng ta tinh tấn tu hành có thể nghiệm, nếu một ngày không tu cũng giống như một ngày không ăn cơm vậy, hoặc là không ngủ vậy, sẽ cảm thấy rất khó chịu, rất khổ, rất hối hận.
Tôi có những đệ tử thông thường, họ phải thiền từ 3 hoặc 4 giờ sáng, nhưng đôi khi vì họ quá bận làm việc hoặc nghiệp chướng quá nhiều, vì họ phải làm chung với những người hút thuốc, uống rượu, cho nên họ bị truyền nhiễm. Rốt cuộc ngủ một giấc đến 5 giờ, họ khóc vì thấy mỗi ngày ngủ đến 5 giờ sáng, còn thiền gì nữa, họ cảm thấy đau khổ như vậy đó.
Trước kia chưa tu hành, nếu một ngày không thấy bạn gái hoặc vợ, chúng ta sẽ khóc than vì cảm thấy đau khổ. Còn bây giờ, một ngày không tu hành, chúng ta sẽ cảm thấy đau khổ như thế đó, hoặc còn khổ hơn nữa. Vì người vợ có ngày cũng sẽ già đi, không còn đẹp nữa, hoặc một ngày nào đó, chúng ta sẽ thấy khuyết điểm của bạn gái mình và không còn yêu tha thiết, tình cảm của chúng ta sẽ phai lạt dần. Nhưng tu pháp môn Quán Âm sẽ càng lúc càng nhiệt tâm hơn mà không thể nào lạnh dần được.
Tôi có viết những vần thơ để nói đến việc đó như sau.
The lovers of the world, when they get married, their passion will cool down. Những cặp tình nhân trên thế gian khi đã kết hôn rồi thì sự đam mê của họ sẽ lạc phai dần. Nhưng khi tôi kết hôn với sư phụ tôi...
Ý nói rằng sư phụ bên trong đã câu thông với bản lai diện mục của mình rồi. Tôi không viết theo kiểu hiền giáo, nên chỉ có thể viết là...
Khi tôi kết hôn với ngài rồi, thì sự đam mê của tôi mới bắt đầu bừng cháy. But when I'm betrothed to you, my passion just begins to flame up.
Ý nói rằng, khi tu pháp môn Quán Âm, chúng ta bắt đầu nhớ thương Phật. Lúc đó mới thật sự là niệm Phật, không đi Tây Phương là không chịu được. Lúc đó dù có giết tôi đi nữa, tôi cũng không thể không khát vọng đi Tây Phương. Lúc đó không cần Pháp Sư nào nhắc chúng ta phải niệm Phật, hoặc bảo mỗi ngày phải tinh tấn. Chúng ta không tinh tấn cũng không được.
Chúng ta mỗi ngày phải nỗ lực tu hành, cũng như cần hơi thở, cần ăn cơm, không ăn không sao chịu nổi. Cho nên tôi không bảo người ta đừng niệm Phật, mà dạy người ta thật sự niệm Phật. Nhưng vì căn duyên trí huệ của mỗi người khác nhau, nghe không hiểu tôi nói, có thể có người sẽ hoài nghi. Hoài nghi còn đỡ, nhưng phỉ báng lại tệ hơn. Ai phỉ báng tôi cũng hoan nghênh, họ sẽ gánh dùm tôi một phần nghiệp chướng, nhưng chỉ sợ họ chịu không nổi, sau đó sẽ có vấn đề.
Nhớ thương Phật là một tình cảm rất phi thường, không thể diễn tả bằng ngôn ngữ được. Không phải có ai đó để có thể khuyên chúng ta. Vì thế quý vị biết, nếu chúng ta không có thể nghiệm bên trong, không có nội giáo, đọc kinh cảm thấy rất là khô khan, nghe nhiều buổi thuyết pháp cũng cảm thấy không được thỏa mãn, tâm vẫn không ổn định, vẫn rất khao khát một cái gì đó. Chúng ta thật sự không sao hiểu được. Nghe Pháp Sư nói phải niệm A-di-đà Phật, mỗi ngày chúng ta niệm mấy chục ngàn lần, tâm sao vẫn không thấy an ổn. Hình như đau khổ vẫn là đau khổ, đó là vì không có Phật bên trong để chúng ta tưởng niệm.
Như hôm qua tôi có nói, chỉ nghe nói viên phú ông kia có cô con gái rất đẹp, chúng ta đã muốn nhìn thấy cô ta. Chỉ nghe thôi, chưa nhìn thấy cô ta đẹp ra sao, nên tâm chưa bị dao động. Nếu đột nhiên có một ngày thấy được dáng đẹp mỹ miều của cô ta trong một giây khắc, về nhà sẽ không sao ngủ được. Lúc đó thật sự là tưởng nhớ, thật sự muốn cưới cô ta.
Cho nên bất kể là Phật gì, dù Ngài có nổi tiếng ra sao đi nữa, nếu không gặp được Ngài, không nhìn được tận mắt một lần, chúng ta cũng không cách nào nhớ Ngài nhiều được. Tình cảm của chúng ta không thể nào khăng khít với Ngài, chúng ta không cảm thấy có sự câu thông gì với Ngài cả. Chúng ta có thể kết hôn với Tây Thi được không? Người phụ nữ đẹp nhất của Trung Hoa thời xa xưa đó. Không ai dại dột như vậy, vì Tây Thi đã chết rồi. Đối với chúng ta không có ích lợi gì, một chút cũng không tưởng nhớ được cô ta, thà chúng ta kết hôn với người vợ hiện tại còn hơn. Chúng ta biết rằng Tây Thi rất đẹp, có thể chúng ta cảm thấy tiếc vì không có ở đó để tận mắt chiêm ngưỡng nhan sắc thật sự của cô ta như thế nào. Có đẹp như vợ mình không? Nhưng chúng ta không cách nào tưởng nhớ cô ta, đến nỗi phải mất ăn, mất ngủ, phải không?
Cũng giống vậy, đối với phàm phu còn như vậy, huống chi đối với Phật Bồ Tát. Chúng ta không thấy được các ngài, không thể câu thông với lực lượng của các ngài. Chưa nói điện thoại qua, không hiểu các ngài có biết chúng ta hay không, huống chi nói đến việc tưởng nhớ. Chúng ta không thể tưởng niệm một thứ mà chúng ta không thể thấy được, không bắt lấy được một vị Phật mà chúng ta không thấy được. Phật gỗ vẫn là Phật gỗ, điều này không liên quan gì đến con người. Nếu chúng ta tu hành tốt, thành tâm thành ý cầu nguyện, sẽ có một ngày Phật gỗ cũng sẽ sống dậy, biến thành một vị Phật thật, đến nói chuyện với chúng ta, chơi với chúng ta.
Giả sử quý vị có tu đến trình độ đó, cũng chưa phải là cứu cánh, vẫn còn bị hình tượng Phật trói buộc, bởi vì Phật thật vô hình vô tướng, đâu đâu cũng có, không đến không đi. Quý vị nên hiểu điều này, và đừng quên những gì kinh điển nói. Có phải kinh điển nói rằng Phật vô hình vô tướng, đâu đâu cũng có, không đến không đi, phải không? Thế mà chúng ta lại cột Phật ở trên bàn thờ, cột Ngài ở trong một hình tượng, như vậy không công bình đối với Ngài. Đối với chúng ta, cũng không tự tại. Mỗi ngày chúng ta phải chăm sóc tượng gỗ, cũng như khi chúng ta có con phải chăm sóc vậy. Vì chúng ta có tượng Phật nên mỗi ngày phải chăm sóc, sau này tượng Phật sẽ chạy ra nói chuyện với chúng ta, lúc đó không muốn cũng không được.
Ở Ấn Độ, có một vị tu hành rất nổi tiếng, bây giờ đã qua đời. Vị đó là sư phụ của Swami Vivekananda. Nếu quý vị có đọc truyện về các vị tu hành yoga nổi tiếng ở Ấn Độ, sẽ biết Swami Vivekananda. Ngài nổi tiếng trên quốc tế, nay đã vãng sanh. Sư phụ của Ngài là Ramakrishna. Ngài Ramakrishna rất sùng bái vị nữ thần của Ngài. Ấn Độ giáo có một tông phái rất sùng bái vị nữ thần rất nổi tiếng này, cũng như chúng ta sùng bái Quán Thế Âm Bồ Tát vậy. Mỗi ngày, Ngài Ramakrishna đều nói chuyện, bái lại, cúng dường, cầu nguyện mấy trăm lần và nằm dưới chân vị nữ thần này. Ngài chỉ chăm lo cho vị nữ thần, không lo gì về những việc khác, rất thành tâm, thành ý tu hành.
Qua một thời gian, vị nữ thần biến thành một người sống, mỗi ngày sau khi Ngài cầu nguyện xong là vị nữ thần đến nói chuyện với Ngài, hình dáng vị nữ thần hiện ra giống y như hình dáng tượng gỗ. Biết nói chuyện, biết chơi đùa, và sống một thời gian lâu với nhau, đôi bên rất vui sướng. Ngài đùa chơi với ảo tưởng của Ngài. Tu đến mức đó, chúng ta cũng thấy hay lắm, phải không?
Nếu như một ngày nơi chánh điện, có Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát ra nói chuyện với quý vị nghĩ sao? Mỗi ngày xảy ra như vậy, hay quá phải không? Và quý vị sẽ cảm thấy mãn nguyện lắm, phải không? Thì thấy mình mãn nguyện là tiêu đời rồi, vì không thể vượt qua đẳng cấp sắc âm, không thể vượt qua đẳng cấp hình tướng, chúng ta nghĩ như thế nào, nó sẽ biến thành như thế đó, đó là sản phẩm của chúng ta.
Ở Tây Tạng, pháp môn này rất phổ biến. Trở lại câu chuyện vị nữ thần, Nhưng có một ngày, Ngài đọc sách của một vị minh sư, chợt hiểu rằng việc đó chẳng có gì là đặc biệt, cho nên tâm Ngài giật mình. Ngài đến gặp vị minh sư, vị đó giải thích và khuyên bảo nên nhập định tam muội, siêu tam giới, và truyền đại pháp nhãn tạ, đại trí huệ cho Ngài. Ngài về tu hành rất cực nhọc, nhưng không cách nào vượt qua được hình ảnh này. Mỗi ngày vị nữ thần hiện ra nói chuyện, mỗi lần muốn vượt qua hình ảnh đó, đều bị chướng ngại. Chướng ngại đó là vị nữ thần trước kia, Ngài rất sùng bái, chứ không phải là những ma khác hoặc là cha mẹ hay vợ của Ngài. Mỗi lần Ngài muốn vượt qua là vị nữ thần lại hiện ra trước mặt, chặn lại sự tiến bộ tu hành của Ngài.
Cho đến một ngày, Ngài thấy chán nản, không sao đuổi vị nữ thần đó đi được. Ngài đến thưa với vị sư phụ là Ngài không vượt qua được vì vị nữ thần đó buộc chặt quá. Vợ chúng ta cũng không trói buộc chúng ta cứng đến như vậy. Quý vị đều biết, đối với vợ rất dễ giải quyết, có thể ly dị, bỏ đi xuất gia hoặc đi nước ngoài vân vân. Nhưng với vị nữ thần này, chúng ta đi đâu cũng bị đeo theo, vì đó là sản phẩm của trí óc, cho nên chúng ta đi đâu cũng đem nó theo. Bấy giờ Ngài ghét rồi, xưa kia mừng lắm vì tưởng rằng tu được như vậy là có đẳng cấp cao lắm. Bây giờ đến tham phiền với sư phụ của Ngài. Vị sư phụ bèn lấy một cục đá bén nhọn, nhấn mạnh nơi mắt trí huệ của Ngài, nói rằng, người nhất định vượt qua được, để tâm ở đây. Ý chỉ mắt trí huệ, bây giờ hãy mau làm đi. Lúc đó máu tuôn ra, Ngài vượt qua được cảnh giới đó và nhập định. Ngài dùng trí huệ chặt vị nữ thần đó ra thành hai khúc. Chúng ta nghe thiền tông có câu,
ma đến giết ma, Phật đến giết Phật,
là nghĩa đó.
Nếu quý vị thành tâm tu hành, dù cho là Phật gỗ, cũng biến thành Phật sống, cho nên đừng ở đó mỗi ngày lạy lục. Tôi có viết một bài kệ như thế này.
The worldly people are at ease with lying, and I also practice their art, but any time I open my mouth, only the truth will be bubbling forth.
Ý nói rằng,
người ở thế gian thường hay nói dối, lúc nói dối cảm thấy rất thoải mái, cho nên tôi cũng muốn làm theo, nhưng mỗi lần tôi mở miệng là chân lý tự nhiên tuôn ra, không làm sao kiềm chế được.
Cho nên quý vị đừng giận tôi nhé, vì cái miệng này không thể nào không nói sự thật được. Quý vị muốn lạy Phật, có thể lạy không sao cả, muốn lạy Phật gỗ hay Phật giả được hết. Tôi chuyên dạy người ta lạy Phật sống, lạy Phật tánh của chúng ta, sau khi thấy được Phật tánh, gặp được Phật, rồi bắt đầu lạy, lạy cái pháp vô thượng vô tướng đó.
Tu hành với tôi không cần phải có đạo tràng, không cần phải tranh cãi với mọi người rằng chúng ta là Phật giáo hay là Thiên Chúa giáo. Bởi vì chúng ta tu bên trong, chúng ta đã được mật pháp, mật giáo. Mật này không phải như là mật tông, không phải nghĩa đó. Mật pháp là vì không ai có thể biết. Tôi không có gì thần bí dạy người ta mà gọi là mật. Tôi không có gì là thần bí. Tôi đã dạy một cách vô điều kiện, không cần phải quy y, không cần phải cúng dường, không cần bái lại tôi, chỉ cần âm thầm tu hành.
Vì đây là tài sản bên trong của quý vị, tôi chỉ giúp đỡ để mỗi ngày quý vị tự dùng, chỉ có vậy thôi. Tôi không cần quý vị làm việc gì cho tôi cả. Tu đây là tu nội tại, là tu mật giáo, còn hiền giáo chúng ta đã đọc qua, Phật Thích Ca Mâu Ni, Chúa Giê-xu, Lão Tử, Khổng Tử, vân vân, đã để lại rất nhiều kinh sách, và chúng ta có đọc qua về phương diện đạo đức này, nhưng chỉ thiếu phần lực lượng, giống như chúng ta chỉ có thực đơn mà chưa có thức ăn. Chúng ta không phải chỉ đọc thực đơn để no, dù biết rằng có những món ăn trong thực đơn, nhưng phải có thức ăn để ăn no mới có thể thỏa mãn, nếu không bụng vẫn trống. Cho nên nhiều người chỉ đọc thực đơn và tự trách tại sao không được thỏa mãn là vậy. Khi Bồ Đề Đạt Ma thấy một người tụng kinh Niết Bàn, bèn hỏi rằng,
người tụng kinh đó để làm gì?
Người đó đáp rằng,
tụng kinh này có thể đi Niết Bàn.
Bồ Đề Đạt Ma nói,
đưa thật đốt nó đi cho rồi, đó chỉ gạt người mà thôi.
Vì bánh vẽ làm sao ăn no được, ý nghĩa là vậy.
Hiền giáo giúp cho chúng ta biết được người xưa tu hành như thế nào, có những thể nghiệm gì. Nếu bây giờ chúng ta không có thể nghiệm như thế, hãy mau mau đi tìm kiếm nó. Mỗi ngày chỉ đọc kinh, tụng kinh không đủ dùng. Đó cũng giống như đọc thực đơn vậy thôi, không có thức ăn để ăn, như vậy không hợp lý. Phật Thích Ca Mâu Ni để lại kinh điển cho thế gian rất nhiều. Nếu kinh điển đã đủ, đâu cần Ngài Mahakasip phải tiếp tục truyền pháp. Không cần phải truyền đến Lục Tổ Huệ Năng và những vị tổ sư khác. Đã có kinh điển rất nhiều, vậy cần những vị tổ sư, những vị thiền sư để làm gì? Còn cần tôi để làm gì?
Chỉ vì phải cần một công cụ bằng xác thân để có thể truyền mật pháp này. Mật pháp này không thể dùng những công cụ khác truyền được, phải dùng xác thân của con người, dùng tâm của con người mới có thể truyền cho tâm người khác được. Cho nên bên trong của vị minh sư tràn đầy chân kinh, bên ngoài chỉ là kinh giả. Vì sao lại gọi là giả? Vì nó cũng là bánh vẽ. Những kinh điển để lại chỉ là những thể nghiệm của người ta viết lại, không liên quan gì đến chúng ta.
Người ta đã ăn no, sau này viết lại là tối hôm qua họ đã ăn bánh bao tại tiệm Tân Điếm. Trong bánh bao có rau cải, có đậu hũ, mì căn, có mùi cà ri. Hôm trước ăn bánh ở tiệm khác, không giống như vậy. Trong bánh bao không có mùi cà ri. Họ chỉ bỏ ngũ vị hương và mùi này thích hợp với tôi hơn. Sau này tôi sẽ trở lại đó ăn nữa. Chúng ta đọc nhật ký đó, chúng ta có cảm thấy gì không? Có lẽ đói thêm, vậy phải làm sao? Đi tìm tiệm ăn mới là người khôn ngoan.
Cho nên người ta nói chân lý sẽ nguy hiểm như thế nào? Nếu có cái gì không tốt, họ phải nói ra, đó là công việc của họ. Thí dụ chúng ta có bệnh nên đến cho bác sĩ khám, và chúng ta phải đủ can đảm để nghe bác sĩ nói chúng ta có bệnh gì. Nếu muốn nghe nói, bệnh ung thư này không cần phải mổ cũng được, nhưng đương nhiên vài tháng sau là sẽ chết. Bởi vậy bác sĩ nói sự thật là bệnh ung thư rất nguy hiểm, phải giải phẫu ngay, nếu không thì không được. Lúc đó chúng ta lại trách bác sĩ, sao nói chuyện không đàng hoàng, sao nói toàn những lời xấu, nói bệnh của tôi ngặt nghèo, có vấn đề, gan có bệnh, vân vân. Họ là bác sĩ, đương nhiên khám ra bệnh, nếu không làm bác sĩ để làm gì? Còn chúng ta, làm sao biết bệnh gì? Vợ chồng chúng ta không nhìn thấy chúng ta có bệnh. Nhưng đối với bác sĩ, không thể mong rằng họ không thấy bệnh của vợ chúng ta. Có thể chúng ta nói rằng vợ chúng ta rất dễ nhìn, nhưng bác sĩ sẽ không nói như vậy. Mỗi ngày chúng ta nghe khen như vậy đã quen, nên khi nghe bác sĩ nói sự thật, không thích, bởi vì lời thật mất lòng.
Cho nên Phật Thích Ca Mâu Ni bị người ta công kích, Chúa Giê-xu bị người ta đóng đinh, Lão Tử không có nhiều người tin, Khổng Tử bị nhiều quốc gia bài trừ. Nhưng cho đến ngày nay, các ngài vẫn nổi tiếng, vì chân lý vĩnh viễn vẫn là chân lý, vĩnh viễn tồn tại. Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ để lại chân lý. Nhưng khi chúng ta nghe cũng vẫn còn là chân lý của thế gian, vẫn là thứ chân lý bằng ngôn ngữ. Còn có một chân lý cao đẳng hơn một chút, không thể dùng ngôn ngữ để nói được, phải tự thể nghiệm nó.
Lúc đó chúng ta cần phải có mật giáo, tức là nội giáo, cần phải thọ pháp, và trong lúc thọ pháp, chúng ta có thể thể nghiệm được một chút nội giáo, sau này càng ngày càng thể nghiệm được nhiều thêm. Mỗi ngày thể nghiệm khác nhau, có lúc ở nhà tọa thiền, có thể nghiệm khác, còn khi thiền với tôi, có thể nghiệm khác nữa. Hôm nay có vài người mới vừa thọ pháp, đến ngôi chòi nhỏ chỗ tôi tọa thiền, họ có thể nghiệm được lắm, họ có những cảm ứng khác với ngày thường. Có lúc chúng ta cần phải sạc điện một chút, phải tự tu, tôi không tu dùm quý vị, Phật Bồ Tát không phải chỉ chờ chúng sanh đến để bố thí, tự chúng ta phải tu. Cho nên Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói, chúng ta phải tự thắp đuốc mà đi, không nên dựa vào người khác, nghĩa là như vậy.
Tôi chỉ chuyển tâm ấn, giúp quý vị tìm lại tài sản của quý vị. Sau đó, quý vị phải tự tu, nếu không, sau đó sẽ bị thoái hóa, và vẫn là phàm phu. Cùng lắm là cao hơn phàm phu một chút, không thể thành Phật. Vì sao lúc tọa thiền chung với tôi lại có những thể nghiệm cao hơn? hoặc dễ nhập định, vân vân. Đó là vì đã có một khối lửa lớn, chúng ta chỉ cần đưa một miếng gỗ vào là bắt cháy. Hai miếng gỗ cọ vào nhau cũng phát ra lửa, nhưng cũng không dễ phát ra. Còn nếu đưa vào khối lửa lớn, là nó bắt lửa liền.
Cũng vậy, sau này chúng ta sẽ biến thành khối lửa rất lớn, có thể ảnh hưởng đến những miếng gỗ khác. Miếng gỗ nào dại dột chạy đến chỗ chúng ta là bị đốt cháy liền. Nghiệp chướng của họ cũng bị chúng ta đốt luôn. Chúng ta tu hành nhiều càng lúc càng có lực lượng, càng lúc càng ảnh hưởng thế giới này, cho nên có câu.
Một người chứng đạo, chín đời được siêu sanh.
Tôi nói sau khi thọ pháp, năm đời được siêu sanh cũng là nghĩa đó. Bởi vì khi đó chúng ta có lửa, nếu có miếng gỗ đang cháy, những miếng gỗ chung quanh đó từ từ cũng phải bị đốt, phải không? Sau này ngọn lửa càng ngày càng lớn, và cả núi linh thú cũng bị cháy hết. Vì vậy chúng ta phải cẩn thận, nếu không muốn đốt cháy thế giới này, đừng tu nữa. Đốt đây có nghĩa là đốt nghiệp chướng của thế giới, đốt những thứ vật chất thô tạp tạo ra vô thường, chứ không phải đốt Phật tánh.
Đốt đi những thứ vật chất đó, Phật tánh chúng ta sẽ sáng ra, sẽ không có chướng ngại, để có thể phát ra ánh sáng vô lượng vô biên độ chúng sanh. Lúc đó, độ chúng sanh mà không có chúng sanh được độ. Chúng ta không cần nói chuyện, cũng có thể độ chúng sanh. Không cần đi thuyết pháp, cũng có thể độ chúng sanh. Chúng ta nhìn người nào là họ đã được giải thoát. Cây cối, hoa quả, chúng ta nhìn chúng. Sau này chúng cũng thành người. Vòng sanh tử luân hồi của chúng sớm chuyển đến giải thoát. Có nghĩa là chúng sớm tu hành để giải thoát.
Cho nên chúng ta không nên hấp tấp đi độ chúng sanh để làm gì. Như là đi siêu độ linh hồn, dạy đạo đức cho người ta, vân vân. Trước hết chúng ta nên chỉnh đốn lực lượng của chúng ta, để sau này sẽ dùng đến. Khi nói ra một câu là nhiều người được lợi ích, nhìn một cái là nhiều người được thoải mái. Chúng ta hiện diện ở nơi nào là nơi đó được tịnh hóa, người nơi đó tự nhiên hưởng được phước báu, ngay cả chúng ta cũng không biết. Như vậy truyền pháp không có cái ta, bố thí không có cái ta.
Mấy hôm nay, quý vị cứ nôn nóng muốn tôi chuyển tâm ấn. Tôi đã chuyển hôm qua rồi, nhưng vì đầu óc quý vị còn quá bận rộn, nên không biết đó thôi. Đầu óc quý vị nghĩ rất nhiều việc, việc làm ăn, chuyện vợ chồng, con cái, đi học, vân vân. Không biết rằng tôi đã âm thầm chuyển pháp. Có thể có ngày phát giác ra rằng, sao chưa thọ pháp, mà hóa thân của sư phụ lại đến nói với quý vị những điều gì đó. Có thể một ngày nào đó, hóa thân sư phụ đến thăm chúng ta, ngài đứng trước cửa chúng ta gõ. Có thể lúc đó chúng ta bị giật mình, nói.
Lạ thay, tôi ghét Thanh Hải vô thượng sư nhất, tôi đâu có xin thọ pháp, mà hôm nay lại đến chỗ của tôi vậy. Ngài làm sao biết được địa chỉ của tôi? Tôi không có điền đơn, mà sao lại biết chỗ đến? Tôi ở cách ngài rất xa, mà sao đến nhanh thế? 2 giờ khuya rồi, mà còn có thể đến giúp đỡ, hoặc là để nói chuyện gì đó.
Thí dụ ngài nói,
3 ngày sau nhà ngươi sẽ vãng sanh, ngươi hãy chuẩn bị lẹ lên, ta sẽ dẫn ngươi đi.
Lúc đó càng tức thêm nói rằng,
tôi không thích ngài, không thọ pháp. Có thể là hôm đó tôi định thọ pháp, nhưng sau đó không đi. Sao hôm nay lại nói với tôi rằng, nhà ngươi đã gặp ta một lần, và đã được gia trì rồi.
Lúc đó lại càng tức lên thêm nữa.
Truyền tấm ấn không dùng ngôn ngữ, không cần viết tên, không cần điền đơn, chỉ cần thành tâm, ý muốn của linh hồn chúng ta thành tâm chứ không phải đầu óc chúng ta thành tâm. Có lúc linh hồn chúng ta thành tâm, nhưng đầu óc không hiểu gì về việc này, cho nên nó mới nói với chúng ta rằng nó không thích sư phụ Thanh Hải. Việc đó không quan hệ gì đến chủ nhân của chúng ta, vì thế Lục Tổ Huệ Năng đã nói,
bản lai diện mục của chúng ta không tốt, mà cũng không xấu.
Những người phỉ báng tôi cũng là đồng tu, người tán thán cũng là đồng tu, cho nên hoan nghênh tất cả đến cõi Tây Phương, bởi vì cõi đó rất rộng lớn, không có ai ở hết.
Thế giới này đã đầy, tất cả những người Formosa ở chen chúc với nhau, còn ở cõi Tây Phương không sao ở cho hết được. nhà cửa đẹp đẽ đã cất sẵn sàng để chờ chúng ta đến. Chúng ta không đến thì thật là đáng tiếc. Đó là lý do tại sao Phật Bồ Tát rất cô đơn nên đến đây để dụ người ta lên đó. Vì các ngài lén lén làm việc nên đầu óc không biết được. Vì đầu óc chúng ta thuộc về của ma vương, nó vĩnh viễn không muốn chúng ta lên đó. Cho nên tôi lén lén câu thông với sư phụ bên trong của quý vị. Đã nói với ngài xong rồi, hai bên bí mật ký giao ước, không cho ma vương biết, nên có người bị tôi truyền tâm ấn cũng không hay biết. Nhưng cũng không sao, không biết là tốt nhất, không biết sẽ không vùng vẫy nhiều, không phỉ báng nhiều, không làm phiền đến tôi. Cho nên hôm nay và hôm qua đều có truyền tâm ấn.
Nhưng nếu chính thức được truyền tâm ấn, sẽ dễ biết đường đi hơn, biết cách tu hành và quả vị cao hơn. Chúng ta thường nghe nói,
hạ phẩm hạ sinh, thượng phẩm thượng sinh.
Vậy khi chúng ta được chính thức truyền tâm ấn, thật sự trì giới, tịnh hóa thân khẩu ý, biến thành phẩm chất của Phật tại thế, quả vị chúng ta đương nhiên là cao hơn. Chúng ta thuộc về thượng phẩm thượng sinh, năm đời của quý vị tuy được siêu sanh, nhưng quả vị của họ không cao như quý vị. Quý vị thọ pháp rồi là được giải thoát, được chứng quả. Còn họ, vì là thân nhân của quý vị, nên cũng được phước báu.
Thí dụ họ đang ở địa ngục, lập tức được lên thiên đàng. Nếu đang làm súc sanh, khi chết sẽ được lên làm người liền, sẽ gặp được minh sư và tu hành. Đó là tình trạng siêu sanh của họ. Nếu đang ở trên thiên đàng, họ sẽ được lên những thiên đàng cao hơn. Thí dụ họ đang ở thiên đàng nhỏ để hưởng thụ 500 năm, lập tức được lên thiên đàng cao hơn để hưởng thụ 5.000 năm. Sau 5.000 năm đó, họ xuống làm người và gặp được minh sư, liền tu hành ngay.
Còn quý vị đã biến thành bất thối Bồ Tát, hoặc trong kiếp này chứng được quả vị Phật, cho nên năm đời siêu sanh không được ở cùng chỗ với quý vị, họ phải trải qua rất lâu mới có thể như quý vị được. Đó là lý do tại sao năm đời siêu sanh khác với những người đã thọ tâm ấn là vậy. Và những người được tôi âm thầm truyền pháp, quả vị của họ khác với những người được chính thức thọ tâm ấn. Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Nghi Lan, Formosa vào ngày 8 tháng 11 năm 1987 với chủ đề Thành Phật là công đức lớn nhất. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 10.